là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2015. Trước những sự thắt chặt về tự do ngôn luận dưới chính quyền quân nhân ở Thái Lan, Mỹ đã kêu gọi chính phủ nước này phục hồi sự cai trị dân sự.
The human rights that the United States and others advocate for.
Trong khi đó, quốc tế phản ứng mạnh mẽ về việc Việt Nam bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài.
It tells us that Vietnam hasn't really changed very much. No real movement forward.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Hoa Kỳ và Cuba chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại. Ông Putin muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ. Và phóng viên Nhật không phạm tội bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc.
Trong khi đó, Mỹ vừa công bố quyết định bán vũ khí cho Đài Loan và điều này đã làm Bắc Kinh nổi giận. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại trong bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và Cuba cho biết họ gần đạt được thỏa thuận về việc khôi phục các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa hai quốc gia cựu thù thời chiến tranh lạnh sau hơn 50 năm gián đoạn. Phái đoàn của hai nước đang họp bàn tại thủ đô Washington kể từ hôm thứ Hai để hoàn tất các chi tiết trong thỏa thuận mà họ đã nỗ lực thương thảo suốt nhiều tháng qua. Ông Josefina Vidal, giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, hôm qua cho các phóng viên tại Havana biết rằng hai bên đã đạt được tiến bộ về văn bản ghi nhớ và gần tới lúc đưa ra thông báo chính thức. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tiến bộ đã đạt được, nhưng cho biết là đôi bên vẫn tiếp tục thương thảo. Một số hãng hàng không lớn của Mỹ đã bày tỏ mong muốn thiết lập các chuyến bay thường xuyên tới Cuba, trong đó có các hãng American Airlines, Delta, United và JetBlue. Tin tức trên được loan báo một năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thông báo việc hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức, vốn đã bị cắt đứt ít lâu sau khi lãnh tụ Cộng sản khi ấy là Fidel Castro lật đổ cựu độc tài nắm quyền lâu năm ở nước này năm 1959. Ông Obama cũng nói nới lỏng các lệnh hạn chế đi lại tới quốc đảo nằm ở vùng Caribe hồi tháng 9, nhưng lĩnh vực du lịch vẫn bị cấm theo lệnh cấm vận thương mại của Mỹ mà Quốc hội mới dỡ bỏ hồi gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News tuần trước, Tổng thống Obama nói ông muốn tới thăm Cuba vào năm sau, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, nhưng chỉ với điều kiện ông có thể gặp các nhà bất đồng chính kiến. Ông nói ông hy vọng hai bên sẽ đạt đủ tiến bộ để chuyến thăm có thể diễn ra, cũng như đưa chính phủ theo một hướng đi mới. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố ông muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm tới. Trong cuộc họp báo thường niên với các phóng viên quốc tế, ông Putin nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống nào mà người Mỹ bầu lên. Ông cũng cho biết rằng các cuộc thảo luận giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đầu tuần này cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng tiến tới việc giải quyết các vấn đề mà chỉ có thể xử lý thông qua nỗ lực chung. Liên quan tới Syria, ông Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục cho tới khi nào một tiến trình chính trị bắt đầu. Ông nói rằng người dân Syria phải tự xác định ai sẽ nắm quyền, đồng thời cho hay ông không biết là liệu Nga có cần một căn cứ quân sự thường trực ở Syria hay không. Về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mới đây đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga. Ông Putin nói rằng ông không thấy có triển vọng vượt qua mối quan hệ căng thẳng với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện thời. Ông nói rằng ông rất sốc khi thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tìm cách giải thích hành động của mình mà lại tìm kiếm sự giúp đỡ của NATO. Về Ukraine, Tổng thống Nga một lần nữa bác bỏ tin về việc binh sĩ Nga đang hoạt động ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ. Như ông nói, Moscow chưa bao giờ phủ nhận rằng có những người nào đó đang thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quân sự ở đó. Ông nói Nga không có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ukraine, nhưng tuyên bố sẽ không áp dụng các ưu đãi về thương mại cho Kiev. Về kinh tế, ông Putin nói rằng đã vượt qua được khủng hoảng, ít nhất là thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nhất.
Chính phủ Mỹ hôm thứ Tư công bố ý định bán các loại vũ khí tối tân cho Đài Loan. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho Quốc hội về kế hoạch này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt ở Đài Bắc, nhưng bị Bắc Kinh cả kích dữ dội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ralph Jennings của Đài chúng tôi gửi về từ Đài Bắc.
Mỹ sẽ bán cho Đài Loan 2 chiếc khu trục hạm trang bị phi đạn điều hướng, 36 chiếc xe đổ bộ tấn công và hơn 1.200 phi đạn. Những trang thiết bị đó nằm trong thương vụ mua bán vũ khí trị giá 1,83 tỷ đô la. Quốc hội Mỹ có 30 ngày để xét duyệt kế hoạch. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bày tỏ sự cảm kích và chấp thuận trong lúc Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc ra thông cáo để hoan nghênh kế hoạch của Mỹ. Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập cũng đã bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã triệu một đặc sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để bày tỏ sự chống đối kịch liệt. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và yêu cầu các nước trên thế giới không bán vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù vậy, nhiều nhà quan sát dự kiến là Trung Quốc sẽ không trả đũa Washington trong dài hạn. Ông Thái Cẩm Long, một nhà lập pháp cấp cao của Đài Loan, cho rằng Bắc Kinh biết rõ là Đài Loan muốn có những mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.
Ổn định và hòa bình trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục là một mục tiêu chung. Đài Loan không muốn gây chiến mà chỉ muốn bảo vệ cho sự an toàn của đảo quốc này. Tuy Trung Quốc lên tiếng phàn nàn, nhưng họ sẽ không có những hành động kịch liệt để đặt nền tảng cho sự việc nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Trung Quốc đã tạm ngừng các chương trình hợp tác quân sự và an ninh với Mỹ sau khi Washington đồng ý bán cho Đài Loan 6,4 tỷ đô la vũ khí vào năm 2010. Và từ đó cho tới mãi tuần này, Washington đã không đồng ý bán thêm vũ khí cho Đài Loan, trong lúc Hoa Kỳ mưu tìm sự hợp tác của Trung Quốc về kinh tế, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh toàn cầu. Để ứng phó với tình thế đó, Đài Loan đã bắt đầu chế tạo các hệ thống vũ khí của riêng họ. Quân đội Đài Loan hiện nay xếp hạng thứ 15 trên thế giới, trong khi Trung Quốc chiếm vị trí thứ 3. Trung Quốc và Đài Loan đã tách khỏi nhau trong cuộc nội chiến hồi thập niên 1940. Phe Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch đã chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện khá nhiều từ năm 2008, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa rút lại lời đe dọa là sẽ sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan trong trường hợp cần thiết. Các nhà phân tích chính trị nói rằng chính phủ Mỹ lựa chọn thời điểm này để loan báo kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để tránh một phản ứng thái quá từ Bắc Kinh. Loan báo được đưa ra sau chuyến viếng thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington hồi tháng 9 và cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ông Tập Cận Bình với Tổng thống Mã Anh Cửu tại Singapore hồi tháng trước. Tuy nhiên, vụ mua bán này được loan báo trong lúc chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống ở Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu không được tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ và ứng cử viên của đảng ông đang bị tụt hậu khá xa so với ứng cử viên của đảng Dân Tiến đối lập, là đảng có chủ trương cứng rắn đối với Hoa Lục. Các nhà phân tích nói rằng chính phủ Mỹ không có ý định dùng vụ mua bán vũ khí này để gia tăng cơ hội đắc cử của đảng đương quyền ở Đài Loan. Hôm thứ Tư, Hội đồng Thương nghiệp Hoa Kỳ-Đài Loan nói rằng vụ mua bán này là một tín hiệu để báo cho Trung Quốc biết là Washington muốn có một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm ở Đài Loan và Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ cho nền dân chủ của đảo quốc này.
Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ đã lên tiếng thúc giục chính quyền quân nhân Thái Lan phục hồi sự cai trị của phe dân sự. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp song phương về tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ thương mại. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Thái đã diễn ra hôm thứ Tư tại Bangkok với nhiều vấn đề được mang ra bàn luận, từ thương mại, an ninh vùng Đông Nam Á cho tới nhiều vấn đề khác liên quan tới khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russell, tuyên bố Washington muốn thấy một đất nước Thái Lan đoàn kết, ổn định, thịnh vượng và có nhiều ảnh hưởng. Ông cho biết ông đã có những cuộc thảo luận mà ông gọi là có thực chất và thẳng thắn với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, là người cầm đầu cuộc đảo chánh năm 2014.
There are a number of areas in which we may not come to agree.
Một số lĩnh vực mà chúng tôi có lẽ không đồng ý với nhau, nhưng có một điều mà chúng tôi nhất trí là tầm quan trọng của việc người dân Thái Lan vạch ra con đường tiến tới một tương lai bảo đảm và an toàn. Con đường đó đưa tới sự cai trị dân chủ cho phe dân sự lãnh đạo.
Những mối căng thẳng đã gia tăng hồi tháng trước sau khi đại sứ Hoa Kỳ Glenn Davids chỉ trích những án tù dài hạn mà Tòa án Thái Lan đã tuyên dựa trên những luật lệ nhằm bảo vệ hoàng gia. Hôm thứ Tư 16 tháng 12, một thanh niên Thái Lan 27 tuổi đã bị đưa ra trước Tòa án quân sự và đối mặt với án tù lên tới 37 năm vì đã đăng trên Facebook những lời lẽ chế giễu con chó cưng của nhà vua. Ông Russell cho biết những lời kêu gọi để ủng hộ nhân quyền mà Washington đưa ra không phải nhắm riêng vào Thái Lan.
The human rights that the United States and others advocate for.
Nhân quyền mà Hoa Kỳ và các nước khác hô hào không có tính chất cá biệt đối với Thái Lan. Những quyền này không có tính chất cá biệt đối với Mỹ. Đây là những quyền phổ quát của con người. Đây là những quyền tự do mà tất cả mọi người tìm kiếm và xứng đáng được hưởng. Và ước muốn sâu xa của chúng tôi là những nguyện vọng và các quyền của các công dân Vương quốc Thái Lan rốt cuộc sẽ được thực hiện trong một sự kết hợp của một chính phủ dân chủ ổn định do phe dân sự lãnh đạo.
Chính quyền quân nhân ở Bangkok nói, một khi những sự cải cách hiến pháp được hoàn tất, một cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ được tổ chức vào năm 2017.
Cuộc khủng hoảng tại Syria đã làm phát sinh những cuộc tranh luận tại châu Âu và Hoa Kỳ về việc phải làm gì với hàng triệu người chạy trốn bạo động và vi phạm nhân quyền tại Trung Đông. Tuy nhiên, sự thống khổ của những người tị nạn chưa ảnh hưởng đến châu Á. Trong khi Hồng Kông ít nhất là nơi tạm trú của hàng ngàn người tị nạn, chỉ có một người Syria được biết là đã nộp đơn xin cư ngụ tại đây. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Trong số hơn 4 triệu người rời bỏ Syria, chỉ có một người đến Hồng Kông. Theo tờ South China Morning Post, một người Syria đã yêu cầu được cấp quy chế tị nạn và được bảo vệ khỏi bị tra tấn tại quê nhà. Ông Roland Vogt, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Hồng Kông, nói tương đối có ít người đến Hồng Kông xin tị nạn.
Số người tị nạn tới đây rất giới hạn và trong số những người này thì con số những người được dành cho quy chế tị nạn rất nhỏ. Một phần là vì Hồng Kông nằm xa những điểm nóng làm phát sinh con số đông đảo người tị nạn trong những năm qua. Nhưng nó cũng cho thấy chính sách nghiêm ngặt của Hồng Kông.
Hơn 10.000 người xin tị nạn đang sinh sống tại Hồng Kông, nhưng hầu hết đều ở trong tình trạng pháp lý bấp bênh. Hồng Kông không bị ràng buộc bởi Công ước Người tị nạn năm 1951, nhưng bị ràng buộc bởi Công ước Chống tra tấn. Điều này có nghĩa là chính quyền thành phố này không thể trục xuất những người có nguy cơ bị tra tấn tại những nước họ đã đào thoát. Tiến trình để có được một quyết định về tình trạng tị nạn có thể phải mất vài năm, và đa số những người này không thể được cấp quy chế tị nạn, không có quyền làm việc và ngay cả không được phép rời thành phố. Kể từ năm 1992, Hồng Kông chỉ cấp quy chế được bảo vệ cho 31 người. Bà Victoria Wisniewski, một viên chức cục Trung tâm Pháp lý Hồng Kông, cho biết như sau.
They still don't have any legal status here in Hong Kong. Technically, they're treated as legal over.
Những người này vẫn không có quy chế pháp lý tại Hồng Kông. Về phương diện kỹ thuật, họ bị đối xử như là những người cư ngụ quá hạn bất hợp pháp. Họ không có quyền làm việc, họ không có thu nhập. Trợ giúp nhân đạo họ nhận được rất ít ỏi, có nghĩa là họ không nhận được tiền mặt và không đủ để họ vượt mức nghèo túng. Sự trợ giúp họ nhận được thấp hơn mức nghèo túng của Hồng Kông.
Theo các cơ quan truyền thông Hồng Kông, một mạng lưới quốc tế đã lợi dụng các đơn xin tị nạn giả mạo để đưa công nhân bất hợp pháp đến Hồng Kông, trong lúc nền kinh tế ở đây bị thiếu hụt nhân công. Những tin tức đó và những câu chuyện xin tị nạn giả đã làm cho những người tị nạn bị kỳ thị nhiều hơn tại thành phố này. Nhiếp ảnh gia Emmanuel Sharma đã thu thập tài liệu về đời sống của những người tị nạn cư ngụ tại khu Tân Giới. Hầu hết những người này đến từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Châu Phi, và họ sống trong những trại chăn nuôi được các trại chủ biến thành những khu nhà ổ chuột. Ông Emmanuel Serna nói,
những người này chọn Hồng Kông vì nghĩ rằng đây là một thành phố giàu có, dễ tìm việc làm. Nhưng họ phải chờ đợi, không thể làm việc được, họ than vãn và hầu hết đều muốn rời Hồng Kông.
Trong khi những người tị nạn đã có mặt tại Hồng Kông phải vật lộn trong cuộc sống, cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đã làm gia tăng sự quyên tặng địa phương cho các cơ quan từ thiện. Tổ chức Oxfam Hồng Kông mở lại tài khoản quyên tặng cho cuộc khủng hoảng Syria và quỹ Crossroads, một tổ chức bất vụ lợi khác, cho biết số tiền quyên tặng mà quỹ này nhận được đã gia tăng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tòa án Hàn Quốc ngày hôm nay ra phán quyết nói rằng một nhà báo Nhật Bản không phạm tội bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Trong một bản tin trên tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản, ông Tatsuya Kato đã viết bài dựa trên các tin đồn về bà Park vào ngày xảy ra thảm họa phà Sewol. Các công tố viên đề nghị án tù 18 tháng đối với ông Kato, nhưng phóng viên này đã bác bỏ điều đó và cho rằng bản tin của mình là vì lợi ích của công chúng. Những người chỉ trích cho rằng quyết định truy tố ông Kato vi phạm quyền tự do ngôn luận. Vụ chìm tàu hồi tháng 4 năm 2014 đã làm hơn 300 người thiệt mạng, mà phần lớn là các thiếu niên tham gia một chuyến tham quan do trường tổ chức. Chính phủ của bà Park đã đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng về việc xử triển khai hoạt động cứu hộ. Nhiều tờ báo của Hàn Quốc đã đặt câu hỏi về việc bà Park không trực tiếp xử lý tình hình trong những giờ đầu sau khi xảy ra tai nạn. Ông Kato vốn là trưởng văn phòng của Sankei Shimbun, với một bài báo trong đó đề cập tới tin đồn là khi đó bà Park bận tàng tiệu với một viên phụ tá có vợ. Phe công tố nói rằng bài báo dựa trên các thông tin sai lạc. Văn phòng của bà Park cũng đã bác bỏ đồn đoán trên. Thẩm phán của một tòa án ở Seoul nói rằng dù những gì ông Kato viết không phù hợp, ông nên được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận trong một xã hội dân chủ. Các nhà đầu tư trên toàn cầu ngày hôm nay đã hoan nghênh việc Ngân hàng Trung ương Mỹ lần đầu tiên nâng lãi suất kể từ khi bùng ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quỹ dự trữ liên bang ngày hôm nay đã nâng lãi suất chính lên 0,25%, tức là tăng so với tỷ lệ gần ngưỡng 0% trong suốt 7 năm qua. Bước đi này đã được giới quan sát kỳ vọng từ lâu. Chủ tịch quỹ này, bà Janet Yellen, nói rằng các nhà hoạch định chính sách quyết định tăng lãi suất trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với mức độ vừa phải. Bà nói rằng việc tăng tỷ lệ lãi suất trong tương lai sẽ được tiến hành từ từ. Nhiều nhà đầu tư ở Á Châu, khu vực chứng kiến sự tăng điểm của các thị trường chứng khoán ngày hôm nay, nhìn nhận rằng việc tăng lãi suất là dấu hiệu cho thấy lòng tin vào nền kinh tế Mỹ. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2%, trong khi chỉ số Hang Seng tăng gần 1%. Các thị trường ở Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Đài Loan và New Zealand cũng tăng. Trong khi đó, tại châu Âu, các thị trường cũng phản ứng tích cực với bước đi của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Các thị trường ở Paris, Frankfurt đều tăng 2%, trong khi London tăng 1,6% trong phiên giao dịch đầu ngày. Đồng đô la Mỹ cũng tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quốc tế phản ứng mạnh về vụ Việt Nam bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chứng tỏ rõ ràng những cam kết giả dối của Việt Nam về cải thiện nhân quyền, theo tố cáo của các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đài, người vừa bị bắt khởi tố lần thứ hai về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hôm thứ Tư, ngay sau khi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam với châu Âu diễn ra tại Hà Nội. Vụ này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam nhất trí với các thỏa thuận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm nhiều điều kiện cam kết về tôn trọng nhân quyền.
Both of those are very important indicators of increased repression by Vietnamese authorities. On one hand, you have the...
Ông Phil Robertson thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, vụ ông Đài xảy ra ngay sau thỏa thuận TPP và trước đại hội đảng sắp tới, cho thấy những áp lực Hà Nội phải đối mặt với quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, về thành tích nhân quyền, và với quốc nội trước những nhu cầu của dân chúng đòi hỏi nới lỏng tự do dân chủ ngày càng gia tăng. CPJ, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài là một thông điệp rõ ràng cho thế giới thấy rằng Việt Nam không hề thay đổi trong các chính sách nhân quyền hà khắc và bất dung đối lập. Ông Bob Diaz, điều phối viên phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức CPJ.
It tells us that Vietnam hasn't really changed very much and that it's still its government is unable to deal with criticism in any form.
Ông Diaz nói, vụ này chứng tỏ Hà Nội không hề tiến lên phía trước trong lĩnh vực nhân quyền và rằng Việt Nam vẫn nằm bên lề thế giới văn minh tiến bộ về nhân quyền. Tin là những thỏa thuận đổi chác quyền lợi thương mại sẽ thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam là hoàn toàn sai lệch. Các làn sóng đàn áp trù dập nhân quyền sẽ tiếp diễn tại Việt Nam cho tới khi nào chúng ta động được tới lương tâm của những nhà lãnh đạo độc tài. CPJ nói, thế giới sẽ không thấy một đất nước Việt Nam bảo vệ nhân quyền nếu không đẩy mạnh những áp lực đòi Hà Nội phải có những cải cách căn bản từ luật lệ, từ thể chế và từ chính sách cai trị. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp nói, vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài đã khiến cho quốc tế thêm một lần nữa phẫn nộ về thành tích nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là nó xảy ra ngay sau khi Hà Nội vừa đối thoại nhân quyền với EU. Ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức RSF, phát biểu.
They have to understand that the policy of repression of all basic.
Ông Ismail nói, vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ mang lại hiệu ứng ngược cho Việt Nam, vì một blogger bị bắt sẽ có hàng chục blogger khác đứng lên, và cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam sẽ ngày càng được khơi dậy cảm hứng và mạnh mẽ hơn từ những chính sách hà khắc như thế này. Vẫn theo lời ông Ismail, đã tới lúc người dân Việt Nam không thể câm lặng. RSF ca ngợi luật sư Đài là một nhà hoạt động dũng cảm, kiên trì tranh đấu cho tự do và dân chủ trong nước, người đã giúp nâng cao nhận thức về nhân quyền cho người dân Việt Nam cũng như cho thế giới thấy rõ thành tích nhân quyền của Hà Nội, bất chấp những rủi ro cho riêng bản thân mình. Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ khuyến cáo Hà Nội không thể tiếp tục những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần thiết để đổi chác các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện như cũ. Vì cộng đồng quốc tế biết rất rõ và hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Ông cũng là một cựu tù nhân lương tâm, người thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam vào năm 2006. Từ năm 2007 tới năm 2011, ông thọ án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi ra tù, vào tháng 4 năm 2013, ông thành lập Hội Anh Em Dân Chủ và tiếp tục các hoạt động cổ suý cho quyền tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, giáo dục ý thức về dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Nhà hoạt động Phạm Bá Hải, thân cận với ông Đài, cho biết thêm chi tiết về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài.
Và ông Đài kể lại thì là họ có đọc lệnh và sau đó là có đọc lệnh khám xét nhà. Số tài sản mà đã bị tịch thu đưa đi gồm 4 thùng cà tông và số tài sản khá nhiều, gồm có 2 laptop, kể cả laptop của vợ Đài cũng có liên quan gì những vụ ấy, rồi cell phone, các USB, các đĩa CD, các sách về mà Đài có liên quan đến về nhân quyền, một số áo có in logo về nhân quyền. Và đặc biệt là có 4 cái bao thư tiền. Thì những 4 bao thư này là Đài hoạt động nhân đạo giúp đỡ cho một số gia đình tù nhân lương tâm, họ có kinh phí để nuôi hay là những nhà hoạt động mà gặp khó khăn.
Vâng.
Thì 4 bao thư này thì ví dụ như là dành cho thư cho gia đình anh Trần Anh Kim, hay là một số anh em khác.
Dạ.
Và số tiền trong đó gồm có cả tiền Việt và tiền ngoại tệ.
Ông Hải cho biết, trong vụ việc này, ngoài luật sư Đài, người phụ tá của ông là Lê Thu Hà cũng có thể đã bị bắt.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới miền Bắc Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo người Kurd về việc mở rộng cuộc chiến chống lại nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo, tức IS. Phó Thủ tướng của khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq đã chào đón ông Carter tại sân bay Idlib. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp Tổng thống người Kurd cũng như các binh sĩ Mỹ hoạt động ở vùng này. Các lực lượng người Kurd ở Iraq là một trong các lực lượng bộ binh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ dẫn đầu. Tổ chức khủng bố này đã hứng chịu một loạt các thất bại, nhưng vẫn kiểm soát nhiều khu vực lớn ở Iraq và Syria. Hôm qua, ông Carter đã thực hiện một chuyến thăm không báo trước tới Baghdad, và tại đây, ông đã gặp Thủ tướng Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng. Và trong các cuộc gặp này, quan chức Mỹ đã nhấn mạnh tới việc Hoa Kỳ muốn đẩy nhanh nỗ lực chống IS. Ông Carter cho biết, hôm nay ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ về cách thức hành động thêm nữa nhằm đẩy nhanh việc đánh bại nhà nước Hồi giáo, cũng như việc làm cách nào để kêu gọi các nước khác đóng góp, dù đó là các quốc gia ở châu Âu, các nước vùng vịnh hoặc những nước khác. Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ các lực lượng Iraq kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng cho tới nay vẫn bác bỏ khả năng triển khai bộ binh tới tác chiến cùng một nhóm nhỏ có mặt hiện ở Iraq hiện nay với nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát các vùng rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq, trong đó có một số thành phố lớn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày mai sẽ có buổi gặp riêng với các gia đình, những thân nhân hồi đầu tháng này trong vụ thảm sát ở California làm 14 người chết và làm bị thương 22 người khác. Nhà Trắng thông báo rằng ông Obama sẽ dừng chân ở San Bernardino, nơi xảy ra các vụ xả súng, trong hành trình tới Hawaii để nghỉ dịp Giáng sinh. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey ngày hôm qua nói rằng cặp vợ chồng thực hiện vụ thảm sát đó đã có các cuộc trao đổi cá nhân trực tiếp trên Internet để cùng cam kết sẽ tham gia thánh chiến và tử vì đạo. Ông Comey nói rằng các cuộc trao đổi cá nhân kiểu đó cho thấy mối nguy hại ngày càng lớn. Theo các nhà điều tra, cặp vợ chồng này đã nguyện trung thành với nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.